Tôi thật là vui mừng để chào đón quý vị tới phiên họp của những người Malaysia và hy vọng là phiên họp này sẽ rất là thú vị và rất hay. Điều đầu tiên là tôi xin giới thiệu tôi là George Mack, tôi là người điều hành các vấn đề công cộng ở bên Đông Nam Á cho giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, và tôi rất là vinh hạnh để có mặt ở đây và tôi sẽ làm người điều khiển phiên họp này, và hy vọng là những đồ phiên dịch thì mình nghe được hết, và để cho quý vị biết là những người mà sẽ có được phiên dịch trong phiên họp này là tiếng Malay, Nhật, Việt Nam, Lào và Mông Cổ. Và những ai mà không nghe được thì xin cho tôi biết để tôi có thể báo lại cho các sinh viên để bọn mình sửa lại. Ngày hôm nay, chúng ta rất biết ơn để có hai đại biểu rất là hay sẽ nói chuyện trong phiên họp này. Mình có Andrew Koo và và trong chương trình thì có nói thêm về hai người này, và mình có Herman Sestri nữa. Thì tôi sẽ không nói nhiều về hai người nói chuyện, nhưng mà chỉ giới thiệu ngắn gọn thôi. Thì bác sĩ Herman Sestri là một lãnh đạo tôn giáo rất là nổi tiếng ở bên Malaysia. Và ông này thì thúc đẩy những cái sự tự do tôn giáo ở bên Malaysia, và ông thì cũng làm thư ký trung ương của ủy ban về sự tự do tôn giáo ở quốc tế. Thì ông cũng chuyên về những cái đạo Phật, đạo Hồi và đạo Tào. Andrew Koo là trưởng ban trong ủy ban về nhân quyền ở Malaysia. Andrew thì cũng thì ông phục vụ ở Malaysia về sự tự do tôn giáo nhiều, và ông thì ông cũng đại diện cho tầm 90% của những Kitô giáo ở Malaysia. Thì tôi xin dành thời gian cho ông Andrew trước. Và nói về những cái thử thách của nhân quyền và sự tự do tôn giáo ở Malaysia. Và sau đó thì tôi sẽ dành nốt thời gian cho Herman Sachi. Và sau đó thì sau khi hai người nói chuyện thì chúng ta sẽ có thời gian cho một vài câu hỏi mà chúng ta sẽ có cơ hội để thảo luận nhau và trao đổi nhau. Thì dành thời gian cho Andrew.
Rồi, mọi người có thể nghe tôi được không? Nếu mà không nghe được thì xin vẫy tay. Rồi, tại vì không ai vẫy tay thì chắc là mọi người nghe được. Xin chào buổi sáng bằng tiếng Malaysia là Sangapti. Tôi rất là hân hạnh là các đại biểu có thú vị gì đến Malaysia ngày hôm nay. Và tôi hy vọng là tôi có thể chia sẻ một vài cái về đất nước và quốc gia của chúng ta, và cũng nói về nhân quyền và nói riêng về những sự tự do và nhân quyền, sự tự do tôn giáo và nhân quyền. Đây là bản đồ của đất nước tôi, có hai phần và ở giữa là biển miền Nam Trung Quốc, cũng có ở miền Đông thì có nước Borneo, nước Indonesia, rồi ở miền Tây là có Singapore, Liên đoàn. Ok, ở trong Liên đoàn Malaysia có 13 bang, và có bên cạnh Malaysia là Thailand và Singapore, và trong đảo Borneo cũng có hai nước là Indonesia và Brunei. Thì tất cả đất nước Malaysia là 333 km vuông vuông km là khối lượng đất của Malaysia. Và từ năm 1641 là chúng ta là một phần của Dutch.
Hà Lan.
Rồi sau đó là nước Anh thì cũng điều khiển và cai trị ở đấy. Rồi sau cuộc đệ nhị thế chiến, chúng tôi đã thuộc về nước Anh lại. Rồi vào chúng tôi đã nhận được sự độc lập vào năm 1957. Rồi Liên đoàn Malaysia đã được thành lập vào năm 1963. Lúc đấy thì cái liên đoàn, khi nói về liên đoàn Malaysia thì nói về Sabah, Sarawak và Singapore cũng như là Malaysia. Xong rồi vào năm 1965, 65 đã ra khỏi Malaysia và thành một đất nước riêng. Nhưng mà theo lịch sử là mình đọc của Singapore hoặc là Malaysia thì hoặc là Singapore chọn để đi ra khỏi liên đoàn Malaysia. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói là chúng tôi đuổi họ đi. Chúng tôi có rất nhiều dân tộc ở Malaysia. Hơn 50% là những người Malaysia, 25% là những người Hoa. Và có những dân tộc thiểu số khác là của Ấn Độ và như thế. Và có một... Còn những vấn đề lớn của chúng ta là làm sao để giữ lại các văn hóa thiểu số. Những tôn giáo lớn nhất của nước Malaysia là Hồi giáo, Đạo Phật, Đạo giáo và Đạo Kitô hữu. Những cái tiếng nói của Malaysia là tiếng Malay, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng đạo. Ở Malaysia cũng có đạo Sikhi. Và cũng có những cái tiếng nói, tiếng ngôn ngữ của Ấn Độ nữa. Thì ở Malaysia thì có rất nhiều ngôn ngữ. Và nếu mà chỉ những người ở Malaysia giống tôi mà chỉ biết hai tiếng, thì giống như là ở trong thiểu số, tại vì phần lớn người ta thì cũng biết 3 hay 4 tiếng. Có rất nhiều người mà cũng biết tiếng Đức nữa. Những cái thử thách của chúng ta đối với chính trị là bây giờ cái thủ tướng của chúng ta là thủ tướng thứ 6 của chúng ta là Najibin Tun Haji Abdul Razik. Ông là con trai của thủ tướng thứ 2 của chúng ta. Có chính sự quốc gia của chúng ta là cái đảng chính trị lớn nhất của chúng ta. Là có ba đảng chính trị ở trong đó là UMNO, là một cái liên minh là có ba đảng là UMNO, MAKA và MIK. Vào năm 2008 là lần đầu tiên mà chúng tôi là trong UMNO và liên minh này đã mất 2/3 ở trong quốc hội của chúng tôi. Như thế, chúng tôi muốn 2/3 quốc hội, tại vì như thế thì nếu mà có 2/3 trong quốc hội thì có thể thay đổi hiến pháp. Nếu không có như thế, không có 2/3 những thành viên trong quốc hội thì phải có những người khác cũng ủng hộ. Bây giờ mục đích lớn nhất của đảng Barisan Nasional, quốc gia là để lấy lại 2/3 thành viên trong quốc hội. Hiến pháp là pháp luật lớn nhất ở Malaysia, và nó thì nhận ra là có một sự phân biệt giữa hai quyền lực ở trong chính phủ. Nhưng mà bây giờ chúng tôi không có có một cái quyền lực yếu của các bang địa phương. Chúng tôi có một vị vua theo hiến pháp, có nghĩa là có 9 gia đình mà có thể thành vị vua, nhưng mà họ thì thay đổi mỗi vài năm. Có nghĩa là trong 9 gia đình này thì sẽ có những người đại diện, và trong vòng 5 năm, cái người đại diện đó sẽ thành vị vua của đất nước. Xong rồi sau 5 năm thì sẽ có một người khác sẽ lên và thay thế và thành vị vua nữa mới. Chúng tôi tin rằng là các tôn giáo có thể được thực hiện trong sự tự do. Chúng tôi có 3 phần trong chính phủ. Nó có quốc hội, có giống như là vị chủ, có tư pháp, và có một người điều hành, một phần điều hành, giống như là bên Mỹ. Trong hiến pháp thì chia ra quyền lực của quốc hội để cho mọi người phải cùng nhau đồng ý, và nhất là khi nói về những quyền. Nhưng ở Malaysia thì có một pháp luật là có 2 phần, có nghĩa là nhị nguyên, có nghĩa là để chúng tôi để có một link treaty, để có một hiệp ước giữa Malaysia với một quốc gia khác, thì phải có 2 bên cũng đồng ý, được gọi là nhị nguyên. Và như thế thì những pháp luật quốc tế thì phải cũng được công nhận do quốc hội. Như thế thì ở trong Malaysia thì nói về những cái những quyền quốc tế thì Malaysia chỉ chấp nhận và đồng ý với 3 của những pháp luật quốc tế. Là 3 luật pháp này là những quyền của con nít, những quyền của phụ nữ, và những quyền của những người bị quê. Tất cả những sự công nhận này có những chi tiết khác mà có thể được sửa đổi và sửa chỉnh. Và như thế, tại vì có những cái chi tiết này thì cũng có thể làm cho chúng tôi ở Malaysia hơi bực mình, tại vì người ta không áp dụng theo đúng cách của nó. Đó là 3 pháp luật nhân quyền quốc tế chính mà chúng tôi đã chấp nhận và công nhận ở Malaysia. Chúng tôi cũng có 2 pháp luật, 2 bên để phòng ngừa người ta, giống như là ở trong 1969 là có một pháp luật để bắt đi những kẻ đã giam giữ những người ta mà không đi trước mặt, mà không, tức là có thể giam giữ những người ta mà không có lý do chính, và có thể giam giữ trong vòng 7-8 năm. Thì có một sự định nghĩa rất rộng là sự giam giữ của ai, có thể có nghĩa là như thế này, ai. Sự pháp luật giam giữ này nói là chúng tôi có thể giữ được bất cứ ai trong vòng 24 tiếng, và đến nỗi là có thể lấy giam giữ trong vòng 28 ngày. Và cái này đã bắt đầu vào năm 1969. Nhưng mà năm ngoái, chúng tôi đã bỏ đi luật pháp này. Và không còn thực hành pháp luật đó. Nhưng mặc dù, ngay cả bây giờ khi chúng tôi ngồi ở đây, khi chúng ta ngồi ở đây ở Provo, vẫn còn có một sự lớn lên và phát triển mà đã được công nhận ở Quốc hội, mà cái pháp luật giám giữ mà không có lý do có thể xảy ra ở Malaysia lại. Chính phủ bình minh mình vì nói là để bảo vệ cho xã hội thì phải có một pháp luật như thế này, nhưng mà tự nhiên thì một pháp luật như thế thì rất là dễ để người ta lợi dụng theo lợi ích của mình. Nhưng mà chính phủ thấy là đó là một điều rất là quan trọng. Và chắc tháng sau thì sẽ có pháp luật đó lại. Thì bây giờ ở Malaysia có cái pháp luật là người ta có thể bị hình tử. Sau khi một người nói là có tội thì có thể có hình tử, án tử hình. Nhưng mà bây giờ thì có một số người mà không đồng ý là phải có một cái án tự hình ở Malaysia nữa. Chúng tôi cũng có sự tự do để gặp, kể tụ họp lại, hội họp. Nhưng mà cái đó thì cũng bị giới hạn một tí. Tại vì bây giờ thì phải lấy đi một giấy phép từ công an để có tự do hội họp. Nhưng vào năm 2012 thì có một luật pháp mới là hội họp bình an, là những người có thể có vài giới hạn, nhưng mà cho phép người ta có thể hội họp với nhau. Nói chung thì phải báo 10 ngày trước là sẽ có một cái hội họp ở đâu. Và sau đó thì công an có thể chuẩn bị trước. Nếu không báo trước 10 ngày thì có thể sẽ bị phạt. Bây giờ là vài hình ảnh là những cái hội họp và nhìn trông như thế nào ở Malaysia. Và công an làm gì sau khi có những cái hội họp như thế này. Nếu mà chưa bao giờ người cái mùi xế khí thì đến Malaysia thì chắc chắn là sẽ người đó. Bây giờ hiến pháp thì có một số pháp luật là để cho người ta không thể phản đối và chống lại chính phủ. Và bây giờ nếu mà chắc ở bên Mỹ thì người ta hiểu về một pháp luật tránh những người phản đối. Tại vì hồi trước ở Mỹ thì cũng có một cái như thế do nước Anh mà không cho phản đối. Và bây giờ ở Malaysia thì vẫn còn có một luật pháp như thế. Nhưng mà bây giờ chúng tôi có một vấn đề là phải quyết định là làm sao chúng tôi phân biệt giữa việc là sự bảo vệ và sự kỳ thị do công an. Tức là công an có thể có tự do để chọn là nếu mà có ai phản đối thì cái đó là quá nhiều đến nỗi là phải giám giữ, hay là như thế thì cũng là hợp luật pháp. Bây giờ có một vài người đề nghị là có thể nên sửa chỉnh pháp luật đó. Nhưng mà với một pháp luật là hòa hợp hành động quốc gia. Nhưng mà chúng tôi cũng biết rằng là vẫn còn sẽ có những cái pháp luật để tránh những người chống đối hay là phản đối với chính phủ và những vị lãnh đạo trong chính phủ. Chúng tôi cũng để xuất bản bất cứ điều gì ở Malaysia thì phải có một bằng do chính phủ và phải mỗi năm phải lấy một bằng như thế. Và nếu mà không khi mà xuất bản những gì như thế và hoặc là xuất bản bất cứ điều gì ở Malaysia thì phải viết hay là phải xuất bản những gì mà không nói xấu về chính phủ. Và nếu mà nói xấu thì chắc sẽ bị hình phạt. Cũng có những cái pháp luật nói về kỳ thị và không cho kỳ thị. Chúng tôi cũng có những cái pháp luật sửa chỉnh cho luật hình sự của chúng tôi mà nói rằng nếu mà có ai phản đối luật pháp hay là không theo luật mà làm bất luật pháp thì có thể bị hình phạt. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cách để tránh có ở Malaysia những sự kiện giống như là Ai Cập hay là Arab Spring. Và có một luật pháp thì nói là nếu mà có một cái gì đó mà đã được gửi ra qua máy vi tính của mình, tức là máy laptop của mình, thì những điều đó thuộc về mình, ngay cả là mình đã không gửi cái đó và phải chứng tỏ là những cái đấy thì không thuộc về mình. Nói thêm về những sự tự do tôn giáo ở Malaysia, là sự tự do tôn giáo đã được đảm bảo ở Malaysia do hiến pháp, nhưng mà vẫn còn có những gì mà những người ở Malaysia mà cố gắng để giới hạn những sự tự do đấy. Sự tự do tín ngưỡng. Giống như là hôm qua khi tôi trình bày thì nói một chút xíu về việc cái sự sử dụng của những người trong đạo Công giáo nói từ ngôn từ Allah để nói về Thượng Đế. Và lúc đấy thì tòa án cao, tòa án tối cao đã nói rằng đạo Công giáo không thể dùng từ Allah để nói về Thượng Đế. Và sau đó thì tòa án kháng cáo sẽ đưa ra là quyết định của họ vào 2 tuần nữa là để xem là tòa án tối cao có nói đúng hay không. Tại vì vào khi chính phủ nói là một cái gì đó thuộc về một đạo hay không, thì cũng có những trường hợp là những tài liệu của Kitô hữu mà có từ ngôn từ Allah không được nhập khẩu vào Malaysia. Tức là nếu mà có gì đó mà có tài liệu hay là có ai nói là Allah có nghĩa là Thượng Đế thì không được phép ở Malaysia. Thì có 2 tòa án ở Malaysia, và đây là một việc xảy ra ở Malaysia. Là có rất nhiều tranh luận khi nói về quyền lực, nhân quyền, nhất là nói về sự cải đạo của một người theo cải đạo vào một đạo khác. Thường là sẽ có một vợ chồng và người chồng sẽ cải đạo vào đạo Hồi giáo và xong rồi sau đó cái gì sẽ xảy. Tại vì thường khi người chồng cải đạo vào Hồi giáo thì làm như thế để lấy vợ, nhưng mà sau đó thì phải quyết định là vợ đầu tiên sẽ như thế nào, và cũng như là cuộc cải của người chồng đó sẽ như thế nào. Cũng có một chị là Lina Joy đã lấn lên trong đạo Hồi giáo và xong rồi cải đạo vào đạo Kitô hữu và muốn thay đổi cái bằng cá nhân của chị thành một để nói là chị theo đạo Kitô hữu, không phải là đạo Hồi giáo. Và họ nói rằng để làm thế thì chỉ phải đến trước tòa án Syria. Xong rồi chị không cho phép, tại vì chị biết rằng những ai mà theo đạo Hồi giáo mà xong rồi cải đạo vào đạo Kitô hữu thì có thể bị hình phạt và hình tử nữa. Và chị không làm thế nữa. Và người ta có thể bị giam giữ. Và nếu mà sau 180 ngày, nói chung thì để ra khỏi đạo Islam thì mình phải chờ rất lâu. Có một cơ hội, trường hợp thứ hai, có một người chị đã được cải đạo tại vì chị lẫn lên ở trong văn hóa Ấn Độ. Vậy thì chị muốn theo đạo Hindi, nhưng mà chị thật sự là một người được biết đến là người Hồi giáo. Xong rồi chị bị giam giữ trong vòng 180 ngày, và sau 180 ngày đó thì chị thành đã được ra khỏi và không bị giam giữ nữa, nhưng mà chị không được cho phép ra khỏi đạo Hồi giáo. Rồi có vấn đề đó là những vợ chồng mà cải đạo vào đạo Công giáo. Cũng có một trường hợp là có ba người Ấn Độ, là Sebastian, Shamala và Indy Gandhi. Người chồng của cả ba cải đạo vào đạo Hồi giáo và con cái của họ. Nhưng mà cái đó, khi con cái cải đạo thì không phải là theo sự đồng ý của người vợ. Và khi nào có một trường hợp là người chồng cải đạo vào đạo Hồi giáo thì thường là có một sự lý dị xảy ra cuộc lý dị xảy ra. Và thường vào 3 tháng đó là khi có một cuộc lý dị thì người chồng sẽ cố gắng đến tòa án Sharia để lấy sự để họ có thể lấy đi con cái của họ trước khi tòa án tối cao có thể quyết định là con cái thuộc về ai. Và làm sao mà chúng tôi có thể có hay chương trình và làm sao mà hòa giải hai bên mà không đồng ý với nhau, không đoàn kết với nhau. Rồi khi mà có sự đa dạng và rất nhiều thiểu số và rất nhiều khác biệt giữa các tôn giáo ở Malaysia thì sẽ thuộc vào tòa án Sharia. Nếu mà là đạo Hồi giáo thì là tòa án Sharia. Còn những người kia mà phải là theo tòa án của chính phủ. Tại vì cũng có một số pháp luật của và những cái giáo lệnh trong đạo Hồi giáo mà không liên quan đến pháp luật của quốc gia. Thì những cái đấy thì rất phải đến và đứng trước mặt tòa án Sharia, tức là tòa án của Hồi giáo. Và bây giờ chúng tôi tranh luận về việc là Malaysia có phải là một đất nước theo chủ nghĩa thế tục không? Và như thế thì nếu mà là một đất nước chủ nghĩa thế tục thì Malaysia có phải là một đất nước theo Hồi giáo không? Hoặc là Malaysia là một đất nước thế tục chỉ có đạo Hồi giáo đa số? Tôi sẽ không nói nhiều chi tiết hơn, tại vì tôi cố gắng giải thích một chút về cái này. Vậy thì bây giờ trong một vài trường hợp này, những người mà cố gắng tránh hoặc là phản đối với tòa án Sharia thường ra khỏi Malaysia, tại vì họ sợ là kết quả cho con cái của họ sẽ như thế nào. Theo tôi thì Lina Joy và những người kia này cũng tất cả đều thì không còn ở Malaysia nữa. Rồi tôi cố gắng để giới thiệu một chút về nhân quyền quốc tế ở Malaysia. Nhưng mà trong những nhân quyền quốc tế thì chúng tôi cũng thêm vài chi tiết vào đấy để chúng tôi có thể áp dụng chúng để hòa giải chúng với đạo Hồi giáo như thế nào. Hoặc là mình nói về bản tuyên ngôn nhân quyền. Những cái đấy thì chúng tôi cố gáng để áp dụng những pháp luật nhân quyền với những chi tiết để chúng tôi cũng có thể nhập vào những hiệp ước mà vẫn còn giữ lại văn hóa Hồi giáo của chúng tôi. Khi nói về sự tự do, tín ngưỡng và tôn giáo, chúng tôi cố gắng để giúp đỡ cho mọi người biết về những quyền lực và những nhân quyền của họ sau khi người chồng hay là người vợ cài đạo vào đạo Hồi giáo. Chúng tôi có một hội để giữ lại những sự tự do trong hiến pháp cho tất cả con người. Như vậy, chúng tôi đã làm như thế từ lâu rồi. Và một số người cũng biết những kết quả của sự khởi nghĩa vào 1970 khi có một dân tộc đã rút ra quyền lực của các quốc gia Hồi giáo ở châu Đông Nam Á. Cũng có một số hội phụ nữ mà cố gắng để lấy và giữ những nhân quyền cho phụ nữ. Để kết thúc, tôi xin đề nghị rằng chúng ta phải ủng hộ những quyền lực cơ bản của sự tự do tín ngưỡng và sự bình đẳng cho tất cả nhân loại. Hoặc là mình theo đạo nào hay không theo đạo, thì chúng tôi phải kính trọng sự quyết định của họ. Khi chúng tôi nói là chúng tôi không thể nói là đạo Hồi giáo là một đạo không tốt hay là đạo Kitô hữu là một đạo không tốt, nhưng mà chúng tôi phải nhận ra khi người ta sử dụng những tín ngưỡng để áp dụng những quan điểm của mình hoặc là lợi dụng những giáo lệnh hay là những tín ngưỡng đấy thì là không hợp. Một vài vấn đề nữa ở Malaysia vẫn còn nói là sự bình đẳng của phụ nữ, là công an và sự tham nhũng của công an. Tại vì bây giờ có rất nhiều người bị giết chết sau khi bị công an bắt giữ. Và những cái đấy thì chưa được giải pháp, nhưng mà và bây giờ có rất nhiều cuộc bầu cử. Nhưng có rất nhiều người mà hỏi xem là phương pháp của những bầu cử của Malaysia và thấy là có rất nhiều sự tham nhũng ở đấy. Tức là những bầu cử không tự do. Cũng như là khi nói về tòa án thì bây giờ khi sau khi một cuộc bầu cử thì không ai có thể phản đối. Cũng như nói về những quyền lợi của những dân tộc thiểu số. Còn có nhiều vấn đề nói về những người nghèo khổ, những người bị áp buộc làm việc hay là những nô lệ. Có những vấn đề nói về những người tị nạn. Tại vì bây giờ Malaysia không theo một pháp luật hợp pháp với những luật pháp tị nạn quốc tế. Nói chung thì đấy là những cái vấn đề lớn đang ở Malaysia. Và bây giờ tôi sẽ cho Herman nói một vài câu.
Cảm ơn Andrew rất nhiều. Anh cung cấp nhiều thông tin như vậy. Tôi rất cảm ơn rằng Andrew đã cho quý vị những cái thông tin chung của Malaysia và tôi xin nói từ một cái quan điểm khác một tí để chúng ta có thể thảo luận nhau về những vấn đề đang có hiện có ở Malaysia. Nhưng vì tôi có một bạn là người luật sư và thì nếu mà có câu hỏi gì thì luật sư của tôi sẽ trả lời sao? Thì có một cái điều đương nhiên từ những gì mà chúng ta nghe ngày hôm nay rằng thực tế thì Malaysia là có những cái thông tin này và nó có nhiều loại người và nhiều loại văn hóa và đó không phải là cái điều kỳ lạ ở châu Á, bất cứ nơi nào ở châu Á, những cái quốc gia hoặc là nhà nước của châu Á thì có rất nhiều loại người mà bao gồm nhiều thành phố khác và nhiều nhóm văn hóa và tôn giáo khác. Thì cái quan điểm mình sẽ có ở bên Malaysia là rằng chúng ta sẽ nhìn thấy sự hiện diện của nhiều loại dân tộc. Và vì Malaysia cũng có nhiều người Trung Quốc và Ấn Độ mà là hai nền văn minh rất lớn lao ở châu Á, cho nên chúng ta sẽ có sự hiện diện của những người ở Đông Nam Á, sẽ có Ấn Độ, sẽ có Trung Quốc, sẽ có Malaysia, và chính phủ thì phải thúc đẩy Malaysia về cái điều đấy, và nếu mà mình sinh sống ở Malaysia thì mình làm quen với cái với cái sự đa dạng đấy, và mình sẽ có nhiều hàng xóm là người theo đạo Sikh, đạo Công giáo, đạo Kitô hữu, đạo Ấn Độ, đạo Phật giáo, thì đạo Hồi, thì mình có rất nhiều loại người, và đó là điều làm cho chúng ta phải có nhiều cái giao tiếp ở trong xã hội của chúng ta với nhiều loại người, và đó là nền tảng của Malaysia. Thì cái nhiệm vụ của chính phủ trong một dân số mà có nhiều loại người và nhiều loại văn hóa là để quản lý sự đa dạng đấy, thì Malaysia chỉ là một ví dụ về cách mà các chính phủ cố gắng để quản lý cái sự đa dạng đấy. Thì và Andrew cho biết rằng có một số lực lượng mà nó làm cho những cái kết quả nó thành những cái kết quả của do chính trị thì phải quản lý theo người dân, mình thuộc về người dân nào. Và tôi có đi nhiều nước khác ở châu Á và nó không khác gì đâu. Thì mình thuộc về dân tộc nào thì nó rất là quan trọng, tại vì những người quản lý, những người chính phủ thì muốn có hữu hiệu thì phải áp dụng những cái pháp luật cho những người dân tộc của nước mình. Thế thì ở Malaysia cho đến nay thì có nhiều người dân tộc khác ở trong chính phủ và đa số là người dân tộc Malay, mà cũng có nghĩa là Malay là người thì cũng có cái bản sắc là người Hồi giáo. Thì Hồi giáo và Malay là giống nhau ở Malaysia. Thì mình thấy là trong là cái thống kê ở bên Malaysia thì hơn 50-mấy% dân số ở Malaysia là Hồi giáo và là người Malay. Và người Malay thì cũng có nhiều loại văn hóa khác nhau. Mình cũng có những người dân tộc mà cũng có thể theo đạo Hồi giáo. Kitô giáo thì cũng có. Và bên Malaysia thì Kitô giáo là tầm 9% của dân tộc. Thì chúng ta có chính trị tùy theo dân tộc, tùy theo tôn giáo. nhưng mà chỉ có một chính phủ cai trị từ lúc mà chúng ta được độc lập, và chính phủ đấy là một cái sự liên minh mà bây giờ có bao gồm nhiều người dân tộc từ Sabah và Sabah. Và một cái điều rõ ràng đối với chúng tôi và chắc là quý vị thì cũng có đọc thêm về những cái điều này, và nếu mà mình có đi Malaysia thì mình sẽ thấy sự hiện diện của Hồi giáo ở Malaysia, và nó có và những người Hồi giáo thì cũng sẽ nói rằng Malaysia thì có đa số là theo đạo Hồi, và các ông vua thì cũng là những lãnh đạo của đạo Hồi giáo ở trong những cái tiểu bang khác nhau của họ, và cũng có những cái biểu tượng thuộc vào Hồi giáo ở trong cái sự thực thi của pháp luật ở trong quốc hội, không giống như là có bà nữ hoàng Elizabeth ở trong quốc hội, thì nhưng mà đó là thực tế. Nhưng cái điều mà đã xảy ra là qua nhiều năm, trong 30-40 năm qua, trong 3-4 thập niên qua, thì đã có sự có cái nhiều nỗ lực của chính phủ để tăng lên cái sự hiện diện của Hồi giáo trong chính phủ của chúng tôi. Và đó là cái điều cố tình của chính phủ. Và cái sự hồi sinh của Hồi giáo ở thế giới, và cái sự hiện diện được tăng lên của Hồi giáo ở thế giới thì mình sẽ nhận thấy là có cái sự hiện diện của Hồi giáo và sự ảnh hưởng của Hồi giáo ở trong chính phủ của cả thế giới, thì nó có ảnh hưởng Malaysia nhiều. Thì là kết quả của cái việc tăng lên sự hiện diện của Hồi giáo ở khắp thế giới, thì cũng có một số từ hoặc một số từ mà đã ảnh hưởng đến những người không phải theo đạo Hồi là một quốc gia Hồi giáo. Và cái từ đấy thì không có trong hiến pháp của Malaysia của chúng tôi, nhưng Malaysia thì đúng là một cái nhà nước Hồi giáo mà đa số những người Malay thì là theo đạo Hồi, và nó rất là tự hào vì mình là quốc gia Hồi giáo mà cũng là hiện đại. Thì nó thành là một cái thành ngữ để bảo vệ những cái mục đích của Hồi giáo trong chính phủ, và cái chế độ quân chủ và những lãnh đạo của Hồi giáo, và sự tăng lên của sự hiện diện của ủy ban Ulama trong chính phủ, và những nhóm tôn giáo của nhà nước thì có ảnh hưởng nhiều hơn trong chính phủ mình. Thế thì một câu hỏi là, một bên thì mình nói về dân chủ, Andrew nói về những cái sự đe dọa đối với dân chủ của dân sự. Nhưng mình cũng nên nói về cái chung sống hòa bình, và làm sao chúng ta có thể tiến bước với nhau, tại vì chúng ta phải sống chung. Và một cái điều mà chúng ta có nói là nó không thể tiếp tục như mình đang làm bây giờ. Cho dù chúng ta không thể hủy bỏ tất cả những cái sự ảnh hưởng của các tôn giáo trong chính phủ và trong việc quản lý một quốc gia, và các tôn giáo thì có liên quan đến những cái dân tộc, thì một cái mục tiêu của chúng ta có thể là chúng ta sẽ không có phân biệt dân tộc và tôn giáo nữa trong chính phủ. Nhưng mà chúng ta có thể tiến bước tới đâu và tới gì, thì đó là cái sự tìm kiếm của chúng ta, là để tìm ra một cái mục đích chung. Và đa số những cái nhóm dân tộc ở bên Malaysia thì nói là mình muốn tìm ra một cái quốc gia thế tục, và những người Hồi giáo thì phản đối cái loại chính phủ đấy, tại vì nó giống Tây hơn. Và trong Hồi giáo thì nó nói rằng nếu mà theo Tây thì nó sẽ chống lại Hồi giáo, tại vì những người Hồi giáo thì có bị ngược đãi rất nhiều trong những cái quốc gia Tây. Và nó sẽ không có nhấn mạnh đủ về tôn giáo và sự hiện và sự có của một cái thượng đế nào đó. Và có thể là trong đầu của những dân tộc thiểu số khác. Nhưng một cái từ nữa mà người ta có nói đến là có thể là chúng ta có thể tìm đến một cái sự dân chủ, sự tham gia của tất cả các dân tộc và văn hóa trong chính phủ. Thì tức là những cái quyền mà có được bảo vệ trong hiến pháp của chúng ta là để khi quốc gia của chúng ta phát triển và chúng ta thành là một cái quốc gia hiện đại, mà chúng ta không có một cái chính phủ mà có những cái cấp của người, tức là có cấp trên, cấp dưới, để tất cả mọi người có thể nói về những cái thắc mắc của mình và quyết định những cái gì quan trọng trong nước. Và trong một cái nước đang phát triển thì chúng ta cũng thể áp dụng những cái luật pháp cũ mà nó không tác dụng với mình nữa, vì chúng ta phải hiện đại. Thì trong công việc của chúng tôi thì chúng tôi là những người thảo luận để tìm ra một cái môi trường hoặc là một cái nơi nào hoặc là một cái nơi an toàn để chúng ta có thể thảo luận về làm sao phát triển bây giờ. Một nơi an toàn. Vì những gì mà đang xảy ra bây giờ là một cái sự tranh cãi. Thì có Hồi giáo sang một bên và có những cái tôn giáo kia ở bên kia mà chung với nhau để phản đối những người Hồi giáo. Thì có hai bên thôi. Và họ lúc nào cũng đang phản đối nhau. Và những người Hồi giáo thì muốn hiểu những cái sự phản ứng của những nhóm không phải Hồi giáo để tìm ra cái cách để họ có thể chia sẻ về những cái mục đích của Hồi giáo để những người không phải Hồi giáo thì sẽ chấp nhận được những cái mục đích của họ. Và đó là cái thực tế của Malaysia bây giờ, thì mình nên tìm ra một cái nơi an toàn mà sẽ cho chúng ta cơ hội và để chia sẻ mà không còn cần sợ để nói ra những cái mong muốn sâu xa nhất của mình về tôn giáo hoặc là về chính phủ. Và tất cả những công dân thì với tư cách là những công dân thì có thể sống chung và để tìm ra một cái những cái có thể tìm ra những cái phổ biến và sự tham gia có trách nhiệm của những công dân trong việc quản lý và làm chính phủ thì nó rất là quan trọng đối với chúng tôi. Thì hiện nay thì nó chưa đến cái nơi an toàn đấy và nó chưa đỡ, tại vì cái điều mà đang xảy ra là nó có hai bên mà đang cãi nhau. và cái việc sử dụng hiến pháp để trách bên kia và để phát hiện ra những cái lỗi lầm của bên kia, thì tại vì hiến pháp nó được hiểu nhiều cách khác, và những cái vấn đề của hiến pháp chúng ta thì nó có một số điều ở trong hiến pháp chúng tôi mà nó làm cho cái việc này nó phức tạp hơn. Ví dụ như là có một cái câu ở trong câu 3 rằng nó nói là Hồi giáo là tôn giáo của Liên minh, và những người Hồi giáo thì sẽ nói rằng đó là đúng, và những người không phải Hồi giáo thì nói là đấy là điều sai để có trong hiến pháp mình. Và hy vọng là trong tương lai thì mình sẽ có ít hơn xung đột hơn về vấn đề dân tộc và về tôn giáo trong quốc gia của chúng tôi. Và đó là niềm hy vọng của chúng tôi. Và nếu mà chúng ta không vượt qua được cái xung đột đấy, thì chúng ta không thể bỏ những cái ảnh hưởng của các tôn giáo và của các dân tộc. Và hy vọng là trong tương lai thì chúng ta sẽ, với những cái vấn đề hiện đại hơn, thì nó sẽ làm cho mỗi người phải suy nghĩ lại về cái cách nhìn, cái quan điểm của quốc gia chúng tôi. Và chắc là những thủ tướng và thủ tướng bây giờ cũng là người Malaysia mà muốn giúp đỡ, và nó tốt cho những người ngoài, nhưng mà và thủ tướng thì nó tốt về những cái quan hệ quốc tế. Và vừa rồi trong Liên Hiệp Quốc ở bên Âu thì nói về những rất nhiều thứ tốt về cái điều độ. Nhưng mà không phải là cái thủ tướng nói như vậy, nhưng mà không phải là bên chính Malaysia của mình thì ông có tác dụng cái nguyên tắc đấy đâu. Thì làm sao chúng ta có thể có cái ảnh hưởng của Hồi giáo trong chính phủ của chúng ta ít hơn, thì cái đấy là điều quan trọng, và tôi hy vọng là tôi có thể giúp trong việc đấy. Cảm ơn. Tôi xin cảm ơn Andrew Khu và Herman Sastry cho những cái bài nói chuyện rất là hay về nói về những cái nhân quyền và tự do tôn giáo, mà cách mà những cái sự ảnh hưởng của hai nguyên tắc đấy trong cách quản lý Malaysia. Và chắc là có nhiều câu hỏi nhưng mà mình không còn thời gian nhiều, thì có thể là mình sẽ có được 2 hoặc 3 cái câu hỏi. Thì quý vị muốn hỏi cái gì thì xin giơ tay lên và mình sẽ có cái mic.
Nói về cái vụ bầu cử, làm ơn nói trong cái micro về cái sự bầu cử của ở Malaysia năm nay. Tôi nghĩ rằng cái bên kia nó thắng cái vụ bầu cử của dân chúng, nhưng mà tại vì cái khu vực đó, cái bang đang thì có bao giờ mà cái chống đối bên kia có thể lấy được cái sự điều khiển của chính phủ không? Tôi có thể lấy vài câu hỏi. Bây giờ hai cái người này có 3 câu hỏi, rồi mình để cái người nói chuyện đáp ứng. Hai câu hỏi giản dị. Cái câu hỏi thứ nhất là trong cái chuyện mà hòa hải cho trong cái các tôn giáo, tôi muốn hỏi rằng có một cái chính quyền hay là bên dân sự cơ quan, hay là có một cái cơ quan Hồi giáo được đại diện, nếu có không, nếu mà có một cái sự các cao giáo những nhiều tôn giáo trong nước của ông. Thì tôi đã thăm Malaysia nhiều lắm, nhiều năm giờ rồi. Dân họ có nhiều ân huệ để mà có sự giáo dục và những cái phục vụ của công cộng. Thì cái ân huệ này nó có cho những học sinh của Malaysia nó vẫn còn như vậy không, là đã có sự thay đổi hay là có nhiều sự phân biệt trong những cái đại học? Cảm ơn ông. Thờ cái câu hỏi cuối cùng. Cảm ơn cái sự trình bày xuất sắc của ông. Tôi muốn muốn về những cái tài liệu về ngoài cái chính trị mà ông đã diễn tả. Tôi muốn biết là cái lịch sử kinh tế hay là có những cái sự giàu có mà nó chia ra cùng những cái giống hay những cái văn hóa hay là những cái tôn giáo và những cái dân số thì nó có ảnh hưởng đến những câu hỏi mà ông mới nói đây. Thì tôi để nói cái câu hỏi về cái vụ bầu cử. Có một cái cơ hội để mà cái bên kia có được thắng không? Nhưng tôi nghĩ là không có, trong cái trường hợp bây giờ thì không đâu. Tại vì đó có một cái sự mà đã làm sâu xa. Họ đã thích cái chính phủ ngay bây giờ. Mình có cái tình trạng mà mình cả đó có thể là có 30 người thì là những người bầu cử, hay là mà có một cái trường hợp mà trong cái 130 người dân ở chỗ đó, thật ra mình không có không có cái sự công bằng của điều khiển, thì chúng tôi đang muốn đạt được cái đó. Nhưng mà chính phủ đã có chương trình mà nó không đồng ý với nhau. Họ đi ngược lại. Trong cái hiến pháp nguyên thủy, mình cho một cái cho đô thị là 50%. Thì năm 1957, cái sự tham gia không có tốt đẹp. Thành ra mình sẽ cho mình khó mà giao dịch với những người ở trong đô thị, nhưng mà 60 năm đã mình đã dời bỏ đi 50% của cái sự đó. Thì bây giờ mình đã có một cái tiêu chuẩn mới để mà định những cái sự khác biệt đó. Thì có những có tiêu chuẩn này đã khác hơn, thay vì 50%. Bây giờ 300%, 400%, thì mình đi một cái duy hướng sai đi. Nếu mà muốn đạt được một cái sự công bằng của cách bầu cử, thì nổi dưới cái tình trạng đây, hiện tại bây giờ thì rất là khó cho những cái bên chống, mặc dù họ thắng được cái sự thích của dân chúng, thì nhưng mà nó khó mà thắng trong cái phần đông của chính trị. Nếu tôi có thể cái câu hỏi về Malaysia là thì cái đặc quyền vẫn còn đó. Họ nói rằng chính phủ đã tìm cách mới để mà cho đặc quyền cho những cái người thái tử của đất đai đó. Khi những người mà thiểu số ở Sabah thì ông Naja nói rằng đang muốn đạt được một cái tân thời, một công một xã hội công bằng hơn, nhưng mà tại vì cái khó khăn của chính trị của ông và cái phe đảng của ông, mình thấy đó là trong cái tháng gần đây sau khi được bầu cử, ông đã đi ngược lại những cái ý tưởng nguyên thủy của ông. Ông đã đi lại cái chỗ mà theo số đặc thì ông nghĩa là trở lại cho đặc quyền cho những người trong cái đất nước đó. Thì về cái kinh tế thì nó có nói tiếp, không phải chỉ có đặc quyền của giáo dục không. Mình có nhiều nói là mình sẽ đi theo cái hiến mà cái phát biểu ra cái việc làm, cái sự học vấn ở những cái tương lai, nhưng mà về cái thị trường mà có lâu dài được không đó, tại vì vì cái sự ép buộc ông phải đi ngược lại. Nhiều lúc ông có một cái sự từ đất Mỹ để mở Mã Lai Á cho được quốc tế để mà trao đổi. Và Mã Lai Á và đất Mỹ là 10 nước khác trong cái phía đông đó đã đang có một cái đang thương lượng với nhau. Ông Obama đáng lẽ là đến Mã Lai Á hôm nay hay ngày mai để giúp cái thủ tục đó tiến tới, nhưng mà tại vì ông không đến thì ông Palmerston Najib phải đi ngược trở lại. Thì cái sự không có công bằng.
Thủ tướng,
ok. Thì sau khi năm rưỡi, mình đã trở lại cái một cái mùa xuân mà không có công bằng với nhau. Thì bây giờ mình nói về cái tôn giáo mà nhiều với nhau. Hiện tại bây giờ Mã Lai Á có cái hội là cho Hindu Phật đạo và Hồi giáo thì không có trong đó. Thì có nhiều đạo giáo. Thì trong cái hội này nó hợp lại thì theo kinh nghiệm của tôi thì dính lúc của tôi trong cái đó họ không muốn Hồi giáo trong đó, tại vì khi nếu mình biến thành Hồi giáo nó đang xảy ra trong nước thì đây là một cái cách thức để mà giữ nó cân bằng để khi nó đến Hồi giáo, nếu mà mình có nhóm Hồi giáo nó sẽ không được nhìn nhận trong bằng chính phủ đâu, thành ra nó không thành. Vì vậy cái nhóm nào được công nhận đó là điều thứ hai. Hồi giáo mà được bảo lãnh bằng chính phủ, được chính phủ nhìn nhận thì hơn 30 năm, đó là một những đại học của Hồi giáo nó điều kiện rất là chặt chẽ bằng chính phủ, mà họ được hưởng bằng tiền của chính phủ. Thì những cái nhóm này nè, tại vì nó cầm một phần của chính phủ quản lý, thì họ hiểu rằng ông mất 2/3 trong cái phe đó, thành ra mất 2/3 của năm bầu cử 2008. Ông nghĩ rằng nếu mà ông muốn tích cực trong cái vụ mà những cái tôn giáo với nhau, những cái tôn giáo chung với nhau, tại vì tôn giáo Hồi giáo nó từ chỗ đó nó không có bằng đảng cân bằng. Hồi giáo là một cái Hồi giáo của cái nước này, thành ra mấy người này là người tiểu số liên tôn giáo. Chúng tôi có đang xảy ra ngay bây giờ thì bị nhiều áp lực của chính trị làm cho rất là khó. Tôi cảm ơn rất là giúp đỡ nhiều. Cảm ơn cho mọi người. Mong rằng chúng ta sẽ hiểu hơn những khía cạnh này và tình trạng này về Mã Lai Á. Vì vậy tôi muốn mọi người đoàn cho để mà cho vỗ tay cho những người nói chuyện này. Cảm ơn mọi sự tham dự của mấy người, và tôi xin lỗi là mình không có nhiều thời giờ. Tôi nghĩ là mọi người sẽ có câu hỏi nhiều hơn, nhưng mà tôi khuyến khích mọi người sẽ đến những người nói chuyện này một lúc khác, rồi có sự nói chuyện đó. Thì trước khi mình đi, ông Andrew có một cái món quà để trình bày đưa cho của BYU thờ gửi. Mời ông Andrew và ông BYU được nhận được cái món quà tặng này. Đó là một cái bản xuất bản về tôn giáo tự do ở Malaysia và hiểu ông về cái hiến pháp của Malaysia. Mã Lai Á, cái sách nó mới ra năm nay, và cái hiến pháp của Mã Lai Á bằng một người giáo sư địa phương. Một cái thì mua cái này trong màn nhận được những cái cơ quan quyền nhân ở Malaysia. Nó kêu là trình bày của quyền nhân ở Malaysia. Thì tôi có viết một cái chương trong cái sách này trong 6 năm. Nó viết bằng tiếng Anh. Thì có một cái chương về đặc biệt về tự do tôn giáo và những cái sách in về cái hội nghị, một cái hội đoàn mà vài năm qua. Và cái thì là những cái có một cái có một sách mới, tức là 50 năm tự do tôn giáo sau khi được 50 năm độc lập, và những cái gì của Malaysia. Cảm ơn ông.